Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngay công việc làm, ngay trong lúc ăn cơm, ngay trong lúc đàm đạo, cũng là giờ học của tôi, không có chỗ nào tôi bỏ. Không phải rằng tôi soạn bài cho người ta học, chính tôi đã và đang học của mọi người. Luôn luôn như vậy. Các bạn đòi hỏi một việc, tôi phải phục vụ, là tôi học được. Tôi chịu phục vụ là tôi học được. Không phải sai các bạn mà tôi học được. Tôi phải làm việc cho các bạn, tôi mới học được. Cho nên nhiều bạn ở thế gian, bạn đời nói tôi ngu xuẩn, nói tôi dại dột, làm những việc không cần thiết, không tiền cũng làm. Nhưng mà các bạn có tiền, các bạn thấy rõ đồng tiền là gì. Chính các bạn đang nắm đồng tiền đó thiệt thật hay là giả. Các bạn chưa hiểu, một ngày nào đó nó tan như nước đá. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tiền của tôi đang kiếm đây là tiền thật. Tôi chỉ hưởng thanh quan điển lành của Thượng Đế là đủ rồi, đủ sống rồi. Cái đó là đời đời bất diệt cho phần hồn của chúng tôi. Mỗi người ở thế gian hướng thượng và tìm cái sự quý giá đó, thế gian mới có thay vậy. Mỗi người chúng ta quý trọng sự đời đời bất diệt, không có quý trọng sự tạm bỡ mà đi giết chóc lẫn nhau một cách vô lý, mất trật tự. Chúng ta không làm điều ngu dại đó nữa, nhưng mà chúng ta phải trở về với nội thức sáng suốt. Bao nhiêu năm nghiên cứu, bao nhiêu năm học hỏi, tôi thấy rốt cuộc chỉ có một con đường tự tu tự tiên mà thôi. Nếu các bạn đi tu còn ý lại tới vị truyền pháp Phật tiên thượng đế, rốt cuộc các bạn cũng đều là kẹt mà thôi. Các bạn phải trở về với căn bản, gánh vác như những vị đó đối với chính bạn. Nếu các bạn không chịu gánh vác tương đương như những vị đó đối với bạn, thì các bạn bị lạc đường, không có bao giờ tiên nổi. Chắc chắn là bị kẹt. Những sự cầu xin, những sự quyền diệu mà các bạn cho là được đều là mất. Tôi nói bấy nhiêu đó các bạn thấy. Phải tu đi, phải sứ mệnh, phải tự chủ, không nên bê trễ. Phải tìm ra một lối thoát cho chính mình. Mà hành trình khổ là kinh vô tử. Hành trình khổ là món quà quý của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Luôn luôn chúng ta thích thú, chúng ta sống động trong khổ, chúng ta mới cảm thấy cái sự du dương của đời và đạo. Các bạn thấy vợ chồng ở thế gian trong lúc nghèo nàn, khăng khít với nhau, chia sức, miếng cơm manh áo, miếng vải cũng che thân chung, đắp chăn chung trong lúc cơ hạn. Rồi bây giờ các bạn giàu có rồi, thay đổi tính tình. Đàn bà tới đàn ông cũng thay đổi tính tình. Tiền này tiền của tôi làm, tiền này tiền của tôi làm, người này của ông làm, của bà làm, dành với nhau, đập đổ lấy nhau. Vì chưa hiểu rõ nguyên căn nguồn cội của vật thể và tâm thể. Cho nên kẹt. Mà khi các bạn hiểu rõ nguyên năng của trời đất, qua là một. Không có tâm linh, không có sáng suốt, không có xây dựng được vật chất. Mà không có vật chất, không có đánh thức được tâm linh. Cái tương gia hòa hợp. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ. Việc làm để học hỏi, việc làm để đem lại sự sáng suốt cho cộng đồng của gia ca, cho cộng đồng của xã hội, cộng đồng của nhân sinh. Rất có trật tự. Thì lúc nào chúng ta cũng giữ một nguyên ý đó mà thôi. Một nguyện niệm khai triển không làm sai nữa, là xây dựng tình thương và đạo đức. Cho nên ở trong khổ, người mới được có cơ hội học. Trong khổ, người mới có cơ hội tu. Trong khổ, người mới là thưởng thức được điều du dương của cả tràng không vũ trụ. trời đất đã hòa điệu cho nhau, khai triển lực quá quá sinh sanh vô cùng. Sung sướng khi các bạn được khổ và thức tâm. Khi các bạn nằm hẳn trong khổ và thức tâm, các bạn mới là thật sự người giải nghiệp. Còn nếu các bạn còn lấy cái xương của đời mà đã che lấp chân tâm, là các bạn làm những chuyện giả tạo bên ngoài. Áo phải áo tốt, quần phải quần đẹp. Rồi chuyện gì cũng làm chuyện cho bề ngoài, còn bề trong không có. Thực chất không thấy. Người tu của chúng ta từ trong biểu hiện ra ngoài, từ ngoài xây dựng vô trong, đời đạo sống tu. Rõ ràng trong sự thanh nhẹ mới kêu mà hòa đạo điệu du dương của càn khôn vũ trụ. Người thấy rõ tình thương và đạo đức của Thượng Đế, bền vững, trì trí, dẫn tiên tâm linh. Càng ngày chúng ta càng thực, càng ngày càng mở rộng đường đi. Nhưng mà bạn đời dồn bạn không thấy bạn đi. Bạn đứng một chỗ mà vẫn yên, vẫn tiến, vẫn vui, vẫn hòa. Không tốn hao nhiều, là lợi lộc cho tất cả. Không động loạn nhiều, mà càng ngày càng sáng suốt. Cho nên trong tình cảnh eo hẹp, tạo cái khổ cho nội tâm các bạn, các bạn nên rút về chân tâm, vị trí, ngôi vị của một chủ nhân ông của tiểu thiên địa này. Các bạn lượm lặt lại những cái gì các bạn đã và đang có, sẵn có trong nội thức các bạn, lập lại trật tự, an bài trong trật tự và sáng suốt. Lúc đó các bạn mới thấy rằng của cải vô cùng. Tại sao tôi không biết sử dụng lấy tôi? Tại sao tôi không biết sử dụng lấy sự sáng suốt sẵn có của tôi? Sự hùng mạnh vô cùng, đại hùng, đại lực, đại từ bi trong tôi. Cho nên khi các bạn thức tâm rồi, các bạn mới thật sự là dũng tiến trong thanh nhẹ. Êm ả, không phiền một ai. Hòa cảm trong tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Lúc nào cũng mở rộng cửa để ăn ba, cho chúng ta tiến tới để học hỏi. Chúng ta dám động ông trời nhiều, chúng ta tiến qua nhiều. Chúng ta qua khen tặng ông trời, chúng ta xa cách ngài. Người truyền pháp, người thầy dạy văn tại thế cũng vậy. Nếu học trò chịu hỏi thầy nhiều thì học trò được học nhiều. Tu cũng vậy. Chúng ta gần nhau, hòa cảm. Những thắc mắc gì phải công khai nghiên cứu thì chúng ta sẽ đến gần nhau và được học hỏi. Chứ không nên vì một lý do tâm tối mà tạo sự ngờ vực lẫn nhau. Rồi số cuộc ai khổ? Người tâm tối khổ. Người nghi nan khổ. Chứ người chịu hòa cảm để học hỏi không bao giờ bị khổ, vì nó đã tìm lối thoát và nó đã nắm được chìa khóa để mở trong lúc nó kẹt là ta phải được thoát. Cho nên chúng ta ở trong tâm thức chúng ta luôn luôn bình đẳng nghiên cứu. Các bạn năm châu hiện tại luôn luôn trong thức bình đẳng để nghiên cứu, để phê bình chỉ trích lẫn nhau, để dẫn tiến tâm linh, sửa sai, tự cảm hóa, giải tỏa sự động loạn trong nội thức của chính mình và vun bồi sự sáng suốt. Nay một chút, mai một chút, nó sẽ hòa đồng thăng tiến tới vô cùng. Chúng ta không có thể phủ nhận rằng chúng ta không khả năng, mà chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta là người lười biếng nhất thế gian. Vì lý do lười biếng mà chậm trễ, lười biếng mà tạo sự ngu muội cho chính mình. Khi các bạn ý thức sự được cái bánh xe chuyển qua của Thượng Đế 24/24 làm việc, các bạn thấy các bạn không làm được bao nhiêu việc ở trong ban ngày. Nhưng mà các bạn đã tạo sự bận rộn trì trệ cho bạn nhiều hơn là làm việc cho bạn được thăng hoa. Cho nên càng tu rồi càng thấy, càng sử dụng những chuyện cần thiết thay vì sử dụng những chuyện không cần thiết. Chúng ta tu không phải chờ, tu là làm việc đó bạn. Tu không phải là trốn tránh đâu. Các bạn tu bổ sửa chữa để ứng phó tình cảnh này tới cái tình cảnh nào. Nếu các bạn thiếu sáng suốt, làm sao các bạn ứng phó nổi? Từ nội đến ngoại, từ ngoại nhập nội, từ giây phút khắc, chứ không phải là từ giờ. nguy hiểm vô cùng nếu chúng ta không thức tâm. Nếu chúng ta không thức tâm thì nó tràn ngập bản tánh sâu xa và đem lại sự tâm tối cho chính mình. Khổ mới thấy rõ. Khổ mới được phước. Chứ người ta sẽ tu là khổ hạnh là vậy. Khi các bạn chấp nhận khổ hạnh, các bạn có phước ở tương lai cho Phật. Chúng ta đã bước vào con đường tu là con đường sáng suốt. Và dồn thấy rõ khả năng của chính mình. Chứ không phải tu là tu trong ngu muội mê tín, bùa phép, rồi buông tha bê bối. Cho nên không phải ngược. Cho nên nhiều người tu lắm, nhiều kiểu tu lắm, ở thế gian này cũng xin danh tu. Nhưng mà rốt cuộc chỉ ôm lấy sự tâm tối, quên mình, rất khó tu. Còn đằng này chúng ta tu, mổ xẻ, tìm nguyên lai bổn tánh, thấy rõ chân tướng, lười biến tri trệ, và mổ xẻ nó ra, dẫn tiến nó ra. Không nên hoang phí trong một kiếp người. Một kiếp người là quá trọng, thâu đau cả cả khôn vũ trụ. Ngày nay các bạn bình tĩnh một chút dọc xem, các bạn biết được mới biết bao nhiêu chuyện. Nhưng mà các bạn chưa đi vô hai mặt, chỉ biết một mặt mà không biết một mặt. Các bạn biết cái có nhưng không biết cái không. Mà các bạn có người biết cái không là không biết cái có. Mất quân bình là vậy. Thành đã đâm ra thắc mắc và chê và khen. Khi các bạn thắc mắc thì các bạn thấy rõ rằng các bạn đang mất sự quân bình. Tin nơi tôi thì tôi đã làm. Và tôi đã thấy rõ sự mất quân bình của chính tôi ở trước kia. Cho nên ngày nay tôi mới đạt được sự quân bình cho tôi. Tôi thấy rõ tất cả những sự sai trái do tôi. Và tôi thức được hai mặt. Tôi thấy tôi yên ổn không? Bình tĩnh hơn. Phá mê phá chấp. Không dám vung bồi sự công cao ngạo mạn nữa. Mà chỉ thức tâm tự giải. Gọt rửa vung bồi sự sản xuất sẵn có cho chính mình. Có ai biết bạn bằng bạn đâu. Có ai thương bạn bằng bạn đâu. Rốt cuộc chúng ta phải tự thương yêu tự thức. Thì chúng ta mới làm khả năng xây dựng cho cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta không biết thương yêu, tự xây dựng, không bao giờ chúng ta có khả năng. Chúng ta phải tìm hiểu trong tiềm thức sẵn có của chính. Không nên xét ngoại cảnh với cặp mắt đời, mà quên căn bản bên trong của chính. Bây giờ các bạn đi học nghề chuyên môn, nếu mà nội thức các bạn không vun bồi, không sát suốt, thì các bạn chỉ rờ hư đồ người ta thôi, không có làm được cái gì. Nhưng mà cái làm được đó là do sự sáng suốt của bạn. Nếu không các bạn không tiếp tục vun bồi sự sáng suốt của bạn, các bạn, thì các bạn lại tạo sự tâm tối. Mà tạo sự tâm tối thì cái chuyên môn các bạn không có hành triển được. Càng ngày càng thoái bộ và thụt lùi. Cho nên chúng ta tu cũng là chuyên môn. Chuyên môn sửa chữa lên mình, tu bổ sửa chữa lên mình. Để thăng qua sự sáng suốt, để ứng phó ngoại cảnh. Các bạn thấy các bạn đi làm khổ cực kiếm tiền. Đổi đi đổi lại cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Các bạn biết được cơ năng của kim mộc thổ. Mộc thủy hỏa thổ trong bản thể các bạn và tư tưởng các bạn. Trong giờ phút giây phút sanh khắc rõ rệt. Thì các bạn là người thông thiên văn đạt địa lý. Chứ không phải tầm thường đâu. Đừng chê các bạn và không sử dụng các bạn. Nếu các bạn biết được giá trị của bạn và biết sử dụng lấy bạn. Thì nó sẽ đem lại sáng suốt và quy gia vô cùng. Nhiều nhà, tướng số, tiên tri, luận này, luận kia, luận nọ, chứ ở đâu lấy đâu mà luận. Phải trong tâm thức sáng suốt của người không. Càng chịu nghiên cứu, càng vun bồi, thì càng lập lại trật tự và để cống hiến cho nhân sinh. Người chưa từng học qua và chưa biết được việc này, đập vô thấy như một cái rừng. Nhưng mà không phải rừng đâu bạn, đó là trật tự. Tại vì bạn không có trật tự và đắc vô, không hiểu nổi mà thôi. Nếu bạn có trật tự thì bạn dòm vô bất cứ chỗ nào mà cũng vậy đó thôi. Cũng một trong một nguyên lý mà thôi. Vậy chúng ta nên làm lại trật tự, lập lại trật tự cho chính mình không? Khi các bạn tu có trật tự rồi, các bạn thấy thế gian vô năng sự đúng cái câu đó nó nói đúng. Ba nhận thành kiên thị thái hòa đúng. Mà hồi trước các bạn thấy nghe cái câu này của các bạn nói chút chữ nhỏ khó quá. Nhưng mà lặp lại trật tự rồi đâu có cái gì khó. Rốt cuộc mình cũng phải làm. mình cũng phải hành mới có, mới tìm, mới chờ ai giúp mình. Bây giờ mình phải tự thức, tự hành, phải đi tới, đi trong niềm tin, sử dụng những cái gì sẵn có, khổ chừng nào, quý chừng nào, khổ chừng nào chúng ta mới khám phá ra được nhiều việc trong nội thất của chính chúng ta. Cho nên người tu quý sự khổ. Những tình cảnh ở đây nhiều người chưa biết.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ nhì của khóa học kỳ 3 ngày. Chúng con xin Thầy dạy tiếp chúng con về phần vấn đạo.
Có gì chứ?
Thưa xin mời anh Nguyễn Văn Sang.
Trước hết con xin đảnh lễ Thầy Cầm Tâm. Con tên là Nguyễn Văn Sang, ở tại Thiền đường Phúc Sơn, Bình Rích. Con có một vài thắc mắc của một bạn đạo trước khi đi dự khóa học khóa 3 này. Có một bạn đạo nhờ con hỏi Thầy câu, và sau đó con cũng có một bài câu kính nhờ Thầy mở trí cho con. Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Quang Sang. Anh có nhờ con kính nhờ Thầy giải đáp cho anh cái vấn đề cái pháp chuyển hướng thanh khí vào buổi sáng đó.
Chuyển hướng thanh khí là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ, và cái ý dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đầu, và ý tưởng hít thanh khí ngay từ trung tâm bộ đầu. Vì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là giờ cái phàm tâm lên chân tâm điển quang mới chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta bày xéo, dày xéo cái tâm mình. Cho cái điển tâm là quan trọng, điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý hít tiếp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tim bộ đạo, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tim hít một lượt một. Thì các bạn hít mà tu được thân nhẹ, niệm Phật đầy đủ ngay trung tâm bộ đầu rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5-6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí, chúng ta hít 3 lần vậy là bước vô nhà đủ rồi. Tập cho nó quen, tập nó quen để chi? Để ngay trung tâm bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dờ cái phàm tâm, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển bề trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, trách người này, quán người kia, cái đó không còn nữa. Dồn lên điển tâm. Cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa, chứ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha thứ người ta.
Dạ kính thưa Thầy, cái lúc mà thở ra đó thì phải ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô 3 lần chứ đâu có thở ra gì đâu. Nè, hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đầu, và hít vô một lượt một, vừa lỗ mũi và trung tâm bộ đầu. Cái đó phải trình độ sơ hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển xúc trên trên bộ đầu. Có người chưa có thì họ làm không được đâu. Họ làm ra hít hít nhưng mà tập thét rồi nó quen. Rồi mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? Cái đó là đi tới cái chỗ mở trí thật sự tập thực hành.
Dạ kính thưa Thầy, còn cái câu hỏi này là câu hỏi của...
Xin kính mời bác Trần Thành.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý Thiền huynh, Thiền tỷ. Hôm nay lần đầu tiên, ngày hôm qua, được con cái hân hạnh đã được nhận kiến Thầy. Hôm nay là lần thứ hai trong khóa học hôm nay mà mới được cái hân hạnh, được cái phải nói là một cái hạnh phúc được nhận kiến Thầy. Và trong giờ phút này con xin nhờ Thầy giúp cho con về một cái ý nghĩ là con người có số hoàn mệnh hay không. Và nếu có thì người tu thiền phải làm gì để giải thoát được cái số hoàn mệnh?
Cho nên chúng ta muốn biết số mệnh, chúng ta mới thấy rõ là định luật. Định luật của trời có mới tạo ra chúng ta một cái hình đầu mình, Tây Chinh giới hạn là cái khám gian hạn phần họ, mà bị giới hạn số mệnh có. Có ông kia ông nghĩ hay lắm, nhưng mà ông phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu, cho ông làm giàu không được. Có những cái đó bị giới hạn hết, cái luật vay trả đã sắp đặt. Cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này đã quy định rồi. Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tôi bị đụng, mà tôi đi thẳng đi lên tôi được hòa. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát, thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính dấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tự ý rằng tôi tài mạnh, tôi võ sĩ, đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thét tới già rồi, thì tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ chứ không có khai triển được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó, cái lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thiệt mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh cái chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân có giới hạn, có luật, anh làm quá là anh phải bị đọa. Cho nên mọi người đã mang cái xác phàm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ, nghĩ sâu cho một người nào. Nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ thì cái đó không có bị đụng chạm. Cho nên người tu là phải đi xin để làm gì? Để cấy thì phúc điền tâm tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ. Một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó, các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn, một cái ruộng phước của bạn và chính bạn cấy mới có. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để độ tha, thì tự nhiên cái nạn của chúng ta qua. Còn người không tu thì nó phải hơn thua. Tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cày ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi đi chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta, nó bị gì? Bị bệnh gì? Bây giờ bệnh nan y thiếu gì? Bệnh thân xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó mới tung trở lại trả của thiên trả địa, một đồng xu cũng phải trả lại người ta. Rồi mới có cơ hội thức tâm, vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi, chứ chưa hiểu hết, cho nên phải xuống địa ngục học lại. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, khỏe mạnh, chúng ta có thể hiếp người khác, nhưng mà chúng ta không hiếp có thừa, để nuôi dưỡng cái dũng chí, mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta, để cho chúng ta tiến qua, thì nó khác rồi, không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến số mệnh, mà người không tu thì si mê thể xác, thì số mệnh là đó, đau đớn trong thể xác, buồn tủi trong thể xác, sân si trong thể xác là người không tu. Còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo. Phục vụ thần thánh đủ chuyện hết, nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục, để giáo dục con người thức giác, cho nó đau khổ vô cùng, nó mới chịu thức giác chuyện sai lầm của chính nó, đã đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng. Thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại khoan nó. Chính nó giam nó, cho Thượng Đế không giam nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người, chính nó phát đại nguyện như vậy thì nó phải nhập vô trong cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm, chúng ta mới được phước làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng đời đời bất diệt, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt, là đi tới cái chỗ tự sát. Thì các bạn thấy các bạn chết rồi đi đâu rồi đó. Trong sự tranh chấp nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học thức giá trị của tranh chấp và từ chối tranh chấp và tiến tới cái chỗ cởi mở giải thoát. Đúng theo chân lý nó không thay đổi được. Thấy rõ chưa? Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung tâm bộ đầu, lấy chân tâm làm chánh, lấy thức hòa đồng làm từ bi. Cái thức hòa đồng chứ không phải xác các bạn hòa đâu, cái thức các bạn. kích thích trung tim bộ đầu, các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người. Vạn linh, cái áo các bạn đang bận này, các bạn phải quý cái áo. Bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này, biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp cho các bạn. Nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liên. Ngày hôm nay chúng ta mới có cái phương tiện này. Chúng ta phải quý mến vô cùng căn nhà này, cũng là Thượng Đế nữa. Xác này cũng là Thượng Đế nữa. Có cơ hội cho chúng ta thức tâm là dạy dỗ chúng ta. Xác này để dạy dỗ chúng ta, chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Đừng có sai lầm con đường hưởng lực thụ mà bị đọa. Cái xác này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện lắm. Tôi được nhiều người yêu nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thấy không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến, rốt cuộc là gì? Khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời, trả lời cho các bạn thế nào? Khổ em, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối và không có giải thoát được.
Khi bất chắc khai vòng cảm thông lý trời sáng tỏ ngoài trong xanh trụ hoài diệt một lòng tự tu dù cho trong không thức giác sanh tồn lùi về thanh tịnh giữ hồn lo tu dù cho thế cạnh tiến xu dạy cho hiệu đạo chung tu hoài hoài càn khôn vũ trụ thanh đài trong thanh có trường ngày ngày đạt thông chẳng còn hương nguyện ngoài trong một lòng tu tiên tham tổng ly trường.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.